bộ kinh mà Phật tuyên giảng cuối cùng là A Di Đà kinh. Mục đích thuyết giảng A Di Đà kinh là Đức Phật muốn khuyến khích chúng ta chăm chỉ tu học pháp môn niệm Phật. Trong A Di Đà kinh, Đức Phật 4 lần khích lệ chúng ta thường nói: lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ hai rồi lần thứ ba, lần thứ ba rồi lần thứ tư. Từ đó có thể thấy sự kiên trì khuyên bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng sinh. Nếu các bạn thực sự giác ngộ rồi, nghe theo lời khuyên của Đức Phật tiếp thu pháp môn này, thì xin chúc mừng bạn, đời bạn đến đây chính là đã thành Phật rồi. Đây là pháp môn đương sinh thành Phật, thành Phật ngay ở đời hiện tại, không cần phải quanh co vòng vèo. Đức Phật tuy kiên trì khuyên bảo chúng ta như vậy, người không học Phật thì không nói, nhưng những người học Phật được mấy ai tiếp nhận, mấy ai tin tưởng? Vì sao Phật khuyến khích như vậy mà các vị vẫn không tiếp nhận? Trên thực tế, điều này Đức Phật đã giảng rất rõ ràng. Pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Phật khuyên nhủ như vậy, mọi người đã tin ngay thì không còn gọi gì là khó tin. Phật khuyên nhủ như vậy là mọi người vẫn không tin mới gọi là khó tin. Cho nên, chúng ta khuyên người khác niệm Phật, người ta không tin, chúng ta nên gật đầu, đó là chuyện bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Vì sao vậy? Vì nó là pháp môn khó tin mà. Nếu chúng ta khuyên người khác niệm Phật mà người ta gật đầu tiếp nhận, đó mới là điều kỳ lạ. Vì sao mới nghe khuyên đã có thể tin ngay? Người đó không phải người tầm thường. Cho nên phàm những người vừa được khuyên liền có thể tin ngay, thì người đó không phải là người tầm thường. Trong Vô Lượng Thọ Kinh cũng giảng, người đó không phải người phàm. Người phàm sẽ không tin, không tiếp nhận. Vậy thì người này là người như thế nào? Chúng ta phải đọc Vô Lượng Thọ Kinh thì mới có đáp án. Phật nói với chúng ta, người này tại vô lượng kiếp trước đã tích lũy được thiện căn phước đức vô lượng vô cùng. Đời này vừa gặp được pháp môn này, vừa nghe được lời khuyên của bạn, thiện căn của người đó liền được phát hiện, nên đã hoàn toàn tiếp nhận. Nếu không phải trong đời quá khứ đã tích thiện căn vô lượng, thì họ sẽ không thể tiếp nhận. Chính như trong A Di Đà kinh đã nói, không thể lấy một chút nhân duyên, thiện căn, phúc đức mà đạt đến bờ giải thoát được. Nhưng trong A Di Đà kinh nói, không thể lấy một chút thiện căn. Chúng ta không thể biết mức độ nhiều ít của thiện căn là bao nhiêu. Điều này chúng ta phải đọc Vô Lượng Thọ kinh thì mới hiểu rõ. Trong Vô Lượng Thọ kinh, Vương tử A Xà Thế cùng 500 vị trưởng giả, Đức Phật nói trong quá khứ họ đã từng cúng dường 400 ức Đức Phật. Đây không phải là con số nhỏ. Một tôn Phật thành Phật phải cần có 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Vậy 400 ức Phật là vô biên vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp trong quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật, thiện căn thâm hậu sâu dày như vậy, mà khi gặp được Vô Lượng Thọ kinh vẫn không phát nguyện vãng sinh, chỉ phát một nguyện tương lai tôi thành Phật cũng giống như Phật A Di Đà, vẫn không cầu được vãng sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các vị hiểu được, ngày hôm nay chúng ta khuyên một người, họ không hoài nghi mà lập tức tiếp nhận. Chúng ta không biết trong quá khứ thiện căn mà họ tu tích được còn vượt qua cúng dường 400 ức Phật. Cho nên điều khó tin này không thể miễn cưỡng được. Bạn tin vào tịnh độ, nhưng người thân của bạn lại không tin. Bạn muốn giúp đỡ họ, tâm của bạn rất tốt, nhưng sự thật bạn không thể giúp được. Bạn không có cách nào để giúp. Vì sao vậy? Vì thiện căn của họ chưa thành thục. Việc này làm sao có thể miễn cưỡng được? Thiện căn của họ đã thành thục thì thật đáng chúc mừng cho họ. Điều này quả thực tuyệt diệu. Như vậy chúng ta có thể biết, không thể lấy một chút nhân duyên thiện căn phúc đức mà có thể đạt đến bờ giải thoát được. Có mức độ nhiều ít như thế nào, đây mới chỉ là khái niệm. Đến đây mới có được khái niệm, thực không phải điều dễ dàng. Khi bạn có thiện căn thành thục, không chỉ được bản nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì cho bạn, mà thập phương chư Phật không vị nào không gia trì cho bạn. Ngày hôm nay chúng ta ngồi trong hội trường này, mọi người nghe đều sanh tâm hoan hỷ, không phải vì tôi giảng hay. Các vị mới vui vẻ nghe. Cách nghĩ của các vị như thế là sai lầm, mà đó là vì được hồng danh của chư Phật gia trì. Những lời nói hiện tại chính là từ trường của chư Phật gia trì cho chúng ta. Khi chúng ta tiến vào hội trường này liền sinh tâm hoan hỷ, đó chính là nhờ Phật lực gia trì. Điều này là vô cùng rõ ràng, chính là do Phật quang gia trì. Cho nên có vô lượng ánh sáng từ bi của chư Phật soi chiếu, làm cho chúng ta sinh tâm hoan hỷ. Tôi có thể phát ra những thông tin này, các vị có thể nghe được, mà nghe rất rõ ràng. Đó không phải là do sức mạnh của chúng ta. Trong kinh giảng, thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, các bậc Bồ Tát đẳng giác không thể hiểu rõ được. Ngay đến bậc Bồ Tát đẳng giác, nếu không được Phật lực gia trì thì cũng không thể nói được. Huống hồ kẻ phàm phu chúng ta lại có thể nói được hay sao? Có thể nói, có thể nghe đều là do được Phật lực gia trì, đều là do chúng ta tự mình phát hiện được căn lành của mình từ vô lượng kiếp trước. Đây là nhân duyên vô cùng khó thấy. Chúng ta ngày nay thật vô cùng đáng mừng. Có thiện căn đầy đủ, phúc đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ. Trong A Di Đà Kinh có nói, không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà có thể đạt đến bờ giải thoát. Ngày nay chúng ta có đầy đủ cả ba yếu tố thiện căn, phúc đức, nhân duyên, nhất định chúng ta có thể vãng sinh tịnh độ. Chúng ta phải hiểu, phải trân trọng cơ hội này, nếu không nó sẽ qua đi. Vì sao lại qua đi? Vì chúng ta là phàm phu, tập khí rất nặng. Hiện tại chúng ta sợ thứ này, phiền não tập khí sẽ theo cảnh giới này mà xoay chuyển. Đây chính là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Thì đời này nhất định chúng ta sẽ thành công. Do bị cảnh giới xoay chuyển, nói theo cách hiện đại là không làm chủ được tâm của mình, bị những môi trường bên ngoài làm mê hoặc. Vì sao bạn lại bị mê hoặc? Vì tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, nghỉ ngơi mê hoặc bạn. Bạn không thể làm chủ được bản thân, tham tài, tham danh, tham sắc đủ cả. Tuy có thiện căn phúc đức, nhưng nhân duyên của bạn không tốt, thì cũng là bỏ đi. Vậy chúng ta hiểu được tập khí của mình rất nặng. Làm thế nào để có thể không bị ngoại cảnh mê hoặc? Chúng ta phải giữ vững lời khuyên của tổ sư, lời giáo huấn của tổ sư là chúng ta phải đi sâu vào một pháp môn chúng ta đọc kỹ bài văn sau của Đại sư Ấn Quang, chúng ta chỉ nên học với một vị thầy. Như vậy mới có thể nắm vững được. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung, thầy Lý rất khiêm tốn nói với tôi, khả năng của thầy chỉ có thể dạy trò trong 5 năm. Đây là câu nói khiêm tốn, khách khí. Ngài giới thiệu cho tôi một vị thầy khác là Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang là thầy của thầy Lý. Nhưng đương thời Pháp Sư Ấn Quang đã không còn nữa, làm sao tôi có thể học được? Đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, chỉ chuyên đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, chuyên dựa vào giáo huấn của Ngài để tu học, xem Ấn Tổ là thầy, đó chính là học với Ngài. Thầy Lý đã khuyên tôi.